thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến nay, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024.
Sôi nổi hội thi, nữ đoàn viên Tiên Di tài năng duyên dáng.
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được coi là một trong những giải pháp đột phá trong công tác cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Điều này giúp cho nhân dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện vấn đề này, nhưng từ thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến 21 tháng 3, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở diễn ra đúng nguyên tắc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ và nội dung. Các phường xã đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Thái Nguyên về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ trình tại các đại hội có tính khái quát cao, sát với thực tiễn hoạt động công tác mặt trận ở cơ sở. Thẳng thắn đánh giá các hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu cụ thể các phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024, các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát với thực tế ở cơ sở. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đã hiệp thương cử trên 160 đại biểu chính thức, hơn 30 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2019. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở trong nhiệm kỳ này không chỉ đơn thuần là tổng kết 5 năm công tác mặt trận, mà thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dạy và các biện pháp phòng chống bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, ngày 24 tháng 3, thành phố Thái Nguyên tổ chức tiêm đồng khởi vaccine phòng dạy cho đàn chó. Thành phố Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, các cơ quan chuyên môn thành phố đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng dạy tại các điểm tiêm phòng trên địa bàn toàn thành phố.
Có mặt tại điểm tiêm phòng vaccine phòng dạy cho mèo tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm từ sớm, chúng tôi đã thấy người dân trong xóm đưa chó đến để tiêm phòng dạy. Anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, gia đình nuôi một con chó cảnh nhiều năm nay, mặc dù gia đình đã thực hiện tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh khác nhau, nhưng khi được xóm thông báo lịch tiêm vaccine phòng dạy cho đàn chó, gia đình cũng tuân thủ theo đúng lịch và chủ động đưa chó đến điểm để tiêm. Xã Sơn Cẩm là xã có tổng đàn chó nhiều nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với gần 3.000 con chó trong diện tiêm phòng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, xã Sơn Cẩm là một địa bàn rộng, số hộ dân nuôi chó khá nhiều, nên ngay khi nhận được kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 của thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của xã đã triển khai đến các xóm tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xóm, đồng thời cử cán bộ thú y kết hợp với trưởng các xóm tổ chức rà soát số chó nuôi của các hộ gia đình, từ đó lập danh sách xin cấp vaccine. Xã đã lập 21 điểm tiêm vaccine cho 19 xóm, bởi có một số xóm như Sơn Cẩm, Đồng Danh do địa bàn rộng, số hộ nuôi chó nhiều. Xã đã lập 2 điểm tiêm phòng để người dân thuận tiện trong việc đưa đàn chó đến tiêm.
Ngay từ khi nhận được kế hoạch thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đó cụ thể với cái tình hình thực tế của địa phương. Thế và cũng đã tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí là trưởng xóm, là phó xóm, đến thú y viên ở các cơ sở, và đồng thời thì cũng phối hợp cùng chặt chẽ cùng với các cái đoàn thể để tuyên truyền, vận động các cái chủ hộ nuôi thực hiện tốt cái công tác tiêm phòng dạy trên địa bàn xã. kế hoạch chúng tôi xây dựng rất là chi tiết cụ thể. Thành phần trong ban chỉ đạo chúng tôi đã phải có mặt ở cơ quan ngay từ lúc 6 giờ sáng để đảm bảo sau khi cấp vaccine, cấp bảo hiểm xong để cho các thú y viên của mỗi xóm đã triển khai đồng bộ ngay từ 6 giờ 30.
Để thực hiện thành công trong đợt tiêm phòng dại cho đàn chó và thành phố Thái Nguyên là địa bàn an toàn về bệnh dại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã phường triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó xuống các xóm tổ dân phố, cử cán bộ xuống tận hộ gia đình ra soát, thống kê, lập danh sách đàn chó nuôi trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngoài việc cấp 27.000 liều vaccine, bố trí trên 270 điểm tiêm tại 32 phường xã, thành phố còn hỗ trợ các điểm tiêm gồm 4.000 xi lanh, kim tiêm, găng tay, hóa chất, ủng, khẩu trang, phích đựng đá, bảo quản vaccine. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên người dân đều đã chủ động chấp hành việc tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngay trong ngày tiêm đồng khởi, toàn thành phố đã tiêm phòng cho gần 27.000 con chó, đạt 97% vaccine phòng dại cho đàn chó. Một số xã phường có đàn chó nhiều, như Sơn Cẩm gần 3.000 con, Gia Sàng 1.500 con, Tân Cương 1.300 con, Tích Lương 1.300 con, Cao Ngạn 1.000 con, thì đã tổ chức nhiều điểm tiêm và bố trí lực lượng cán bộ thú y nhiều hơn để thực hiện tiêm phòng nhanh gọn trong buổi sáng. Khẳng định về việc thực hiện thành công ngày tiêm phòng đồng khởi trên địa bàn toàn thành phố, ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng trạm chăn nuôi và thú y thành phố cho biết.
Chúng tôi đã hướng dẫn các tổ trưởng thú y xã phường thực hiện rà soát thống kê đàn chó mèo trong triển tiêm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã phường, hướng dẫn người chăn nuôi đưa chó mèo đi tiêm phòng.
Hiện nay đối với những con chó chưa đủ tuổi tiêm phòng hoặc chó ốm, chó chửa sẽ được thành phố tiến hành tổ chức tiêm bổ sung vào tháng 9 năm 2019.
Sáng 24 tháng 3, câu lạc bộ cựu cán bộ cơ quan tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ cơ quan tỉnh đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Được thành lập năm 1996, hiện câu lạc bộ cựu cán bộ đoàn cơ quan tỉnh đoàn hiện có trên 100 hội viên tham gia sinh hoạt. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, tình cảm, kỷ niệm của cựu cán bộ tỉnh đoàn. Ở mỗi thời kỳ giai đoạn, các cán bộ đoàn luôn nỗ lực cố gắng, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, giúp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển sâu rộng. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ đoàn có nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn cơ sở. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ đoàn thuộc thế hệ đi trước đã đóng góp nhiều ý kiến, tâm tư, nhắn nhủ đến thế hệ cán bộ đoàn hôm nay tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tổ chức, tập hợp thanh niên, phát huy truyền thống xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, xứng đáng là lực lượng tiên phong và tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, câu lạc bộ cựu cán bộ tỉnh đoàn đã tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi.
Chiều ngày 24 tháng 3, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Đoàn trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký giao ước công tác đoàn giữa hai đơn vị. Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa hai đơn vị có mối liên kết, phối hợp chặt chẽ thông qua các hoạt động tình nguyện, chăm lo sức khỏe cho cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, tác phong cho các y bác sĩ trẻ, tạo môi trường, điều kiện cho sinh viên trường Đại học Y Dược học tập và rèn luyện. Việc ký giao ước nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, thường xuyên trao đổi thông tin về các hoạt động của hai đơn vị để kịp thời nắm bắt, có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 3, tại chi nhánh May Việt Đức đã tưng bừng diễn ra hội thi Nữ đoàn viên TNC Tài năng Duyên sáng do Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 40 năm hành trình xây dựng thương hiệu TNC, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Đúng 19 giờ, sân khấu ánh đèn đã rực sáng, 15 cô gái đến từ các chi nhánh may của TNC đã sẵn sàng cho ngày hội mà lần đầu tiên họ được tham dự. Không còn mặc những bộ đồng phục đi làm hàng ngày, trong buổi tối rực rỡ ánh đèn, họ đã hóa thành những cô gái đẹp, quyến rũ đến lạ thường. không chỉ khoe vẻ dịu dàng đằm thắm qua những bộ trang phục áo dài truyền thống mà còn thể hiện nét đẹp tươi mới, sang trọng, quyến rũ qua những bộ trang phục dạ hội rực rỡ, bắt mắt đến thời trang công sở, giúp tôn lên vẻ thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Tất cả đã sẵn sàng cho phần thi đầu tiên mang tên Thí sinh duyên dáng. Đến từ chi nhánh may Việt Thái và là thí sinh thi đầu tiên ở cả hai phần thi, Trần Thủy Tiên bày tỏ, mặc dù chỉ có 2 tuần chuẩn bị cho hội thi, nhưng tôi và các thí sinh khác luôn cố gắng dành nhiều thời gian để tập luyện. Khó khăn nhất đối với chúng tôi là phải làm chủ được những đôi giày hoặc guốc cao gót trên 10cm. Dù hàng ngày đi làm vẫn thường đi giày dép cao gót, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi đôi guốc cao như vậy. Lúc đầu chưa quen cảm giác rất chênh vênh, phải tập luyện rất nhiều và ngã vài lần mới làm chủ được. Để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho hội thi, sau giờ tan làm vào buổi tối, tôi dành thời gian luyện tập đi trình diễn, phối hợp với bạn diễn lên ý tưởng và tập bài múa dân gian đương đại cho phần thi tài năng. Tuy bận rộn nhưng chúng tôi rất vui vì lần đầu tiên có một sân chơi thú vị dành riêng cho những nữ đoàn viên thanh niên của TNG.
Là thí sinh thi đầu tiên nên là tôi cũng hơi có một chút gọi là tâm lý, nhưng mà khi mà lên sân khấu nhìn xuống dưới mọi người ai cũng nhìn mình cười rất là tươi nên là cảm giác đấy là tan biến hết, nên là lúc đấy chỉ biết diễn làm sao thật thoải mái tự tin nhất thôi.
Đến phần thi thí sinh tài năng, sân khấu thật sự bùng nổ khi 15 thí sinh đã thể hiện xuất sắc năng khiếu của bản thân qua những tiết mục hát múa, nhảy hiện đại, diễn kịch và nghệ thuật pha trà trước sự ngạc nhiên của ban tổ chức, ban giám khảo và đông đảo cổ động viên. Mỗi tiết mục được biểu diễn trên sân khấu không chỉ thể hiện tài năng của các thí sinh mà còn truyền đi những thông điệp, những lời nhắn nhủ hết sức ý nghĩa. Như người phụ nữ Việt Nam không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà luôn tự tin, dám thể hiện bản thân mình. Hay vợ chồng phải hiểu nhau, chia sẻ công việc để xây dựng gia đình hạnh phúc. Ông Nguyễn Đức Hiệp, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, được sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên TNG đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi đến từng chi nhánh may và từng chi đoàn. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng các thí sinh đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu với khả năng sáng tạo và chỉn chu trong từng tiết mục biểu diễn bằng sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, trang phục biểu diễn và quan trọng là sắc thái, sự tự tin rất chuyên nghiệp. Qua đó đã đem đến hội thi một bức tranh với tổng thể màu sắc hài hòa, thu hút, lôi cuốn người xem.
Trong cái cuộc thi này thì đối với những người thợ may, những cô công nhân, những đồng chí đoàn viên thanh niên trong sản xuất thì là những công nhân có tay nghề giỏi, luôn luôn khéo léo trong các đường may mũi chỉ. Và trong cái hội thi này thì cũng lại thể hiện là được sự khéo léo, sự tài năng, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Nó cũng góp một phần lớn trong cái việc tự tin để hoàn thành cái phần thi của mình, phát huy được cái tính xung kích của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới.
Xuất sắc ở cả hai phần thi, thí sinh Dương Thị Ngọc đến từ chi nhánh may Việt Đức đã giành giải nhất chung cuộc. Ban tổ chức, ban giám khảo cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Nhân dịp này, đoàn thanh niên TNG cũng đã phát động gây quỹ ủng hộ xây dựng nhà đoàn kết cho đoàn viên TNG có hoàn cảnh khó khăn với số tiền thu được ngay tại chương trình gần 100 triệu đồng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 23 tháng 3, tại sân bóng Xóm Thông đã diễn ra giải bóng đá nam trường tiểu học Huống Thượng, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự giải có 9 đội bóng thuộc 3 khối học 3, 4, 5 của trường thi đấu theo thể thức đá vòng tròn tính điểm, chọn ra đội nhất nhì ba của từng khối. Đây là lần thứ 2 trường tiểu học xã Huống Thượng tổ chức giải bóng đá dành cho nam học sinh từ khối 3 trở lên. Thông qua giải nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào bóng đá trong nhà trường, động viên các em học sinh tích cực tham gia luyện tập và thi đấu bóng đá. Từ đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao trong trường học, hướng tới phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc, thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp thành phố. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu mở màn giữa đội bóng lớp 5A và 5C. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và các em học sinh, cùng màn bình luận dí dỏm của hai bình luận viên là các thầy giáo phụ trách bộ môn thể dục đã đem đến không khí vui tươi cho trận đấu, giúp các cầu thủ nhí thêm quyết tâm để giành chiến thắng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để nhà trường chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Sáng ngày 24 tháng 3, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank chi nhánh Thái Nguyên tổ chức giải chạy tập thể Giải Việt giã tiền phong tỉnh Thái Nguyên năm 2019 mang tên Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng. Đến sự có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Giải chạy tập thể Giải Việt giã tiền phong năm nay thu hút trên 1.800 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, thị xã, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 31 đội với 1.581 vận động viên tham gia chạy tập thể và 12 đội với 251 vận động viên tham gia chạy Việt giã. Ngoài ra, giải chạy cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều lứa tuổi người dân cùng tham gia, đặc biệt là sự có mặt của đông đảo các cụ cao tuổi đến từ các câu lạc bộ dưỡng sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bà Tiết Thị Minh Hà, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước khi đến đây thì chúng tôi đã tập trước được khoảng 10 ngày. Nói chung là các cụ có người thì 80, có người 70, 75 thì tôi chẳng hạn như tôi đã sắp xỉ 60 rồi nhưng mà phấn khởi hào hứng và ai cũng vui.
Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh và các cụ cao tuổi thuộc các câu lạc bộ dưỡng sinh trong tỉnh đã hòa mình vào những bức chạy bộ để hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng. Tiếp đó, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu là chạy tập thể cự ly 500m tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đây là nội dung chạy với những yêu cầu cao về kỹ thuật, trang phục, đội hình, đội ngũ và tác phong của người chỉ huy. Do đã có sự chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng, nên hầu hết các đội đều trình diễn những bước chạy đều đặn, đẹp mắt, cùng những tiếng hô vang rộn ràng, sảng khoái. 1, 2, 1, 2, 1, 2, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên khắp nẻo đường quanh khu vực quảng trường, tạo nên một không khí vô cùng sôi động và hào hứng. Ông Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Giải chạy Việt giã, giải chạy tập thể lần này cũng quy tụ được rất đông đảo các vận động viên từ tất cả các huyện thành thị về tham gia lần này. Chúng tôi qua đây thì chúng tôi đánh giá là cái chất lượng hoạt động thể thao phong trào của tất cả huyện thành thị cũng đã rất là tốt. Thế và vận động viên của chúng ta bây giờ thành tích cũng rất cao. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua những cái lần phát động này thì cũng nhắc nhở mỗi người dân chúng ta hãy tập thể dục hàng ngày theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một trong những nội dung thi đấu quan trọng và thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ chính là chạy Việt giã. Ở giải đấu này, ban tổ chức căn cứ vào độ tuổi, giới tính để chia thành các nội dung thi đấu là giải trẻ gồm nữ 3.000m, nam 5.000m và giải vô địch gồm nữ 5.000m, nam 8.000m. Để chuẩn bị cho giải đấu này, nhiều tháng qua các vận động viên đã tích cực tập luyện để không ngừng nâng cao khả năng kỹ thuật, chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu thể thao cao thượng và đoàn kết. Vận động viên Hà Linh Thu, Đoàn Thể thao thành phố Thái Nguyên nói.
Qua cuộc thi này tôi cảm thấy rất vui khi được giao lưu với các vận động viên và qua giải này tôi muốn mình thành công hơn và có thể trở thành một vận động viên chuyên nghiệp ạ.
Với sự tham gia đông đảo của các vận động viên, giải chạy tập thể chạy Việt giã tỉnh Thái Nguyên năm 2019 đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của cả phong trào thể thao quần chúng và thể thao chuyên nghiệp của tỉnh. Đồng thời, với sự đồng hành tổ chức giải đấu này, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thái Nguyên cũng khẳng định nỗ lực chung tay cùng chính quyền địa phương trong việc tổ chức các hoạt động vì cộng đồng. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Kiên, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Giải Việt giã vì Sacombank cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng ấy, nó mới được tổ chức thường niên trên tất cả các nơi mà địa bàn có Sacombank trú đóng. Thì tại Thái Nguyên ấy, thì Sacombank cũng đã tổ chức phối hợp cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức được là 8 năm liên tiếp. Và cái chương trình này mục đích của Sacombank cũng như là của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ấy, là để làm sao mà thúc đẩy cái phong trào rèn luyện vì sức khỏe của mỗi người dân hướng theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giải chạy tập thể chạy Việt giã tỉnh Thái Nguyên năm 2019 hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã khép lại, nhưng tinh thần của ngày hội vẫn còn đọng lại trong tâm trí và từng bước chạy của các vận động viên. Thông qua hoạt động thiết thực này đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Chuyên mục Cải cách hành chính. chuyên mục Cải cách hành chính.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Nhiều rào cản đối với dịch vụ công trực tuyến. Bài viết của Hồng Tâm đăng trên trang điện tử Báo Thái Nguyên. Sau đây là nội dung bài viết.
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được coi là một trong những giải pháp đột phá trong công tác cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Điều này giúp cho nhân dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện vấn đề này, nhưng từ thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn. Thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Đến thời điểm này, các ngành địa phương trong tỉnh đã cung cấp 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối mạng Internet. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền thông tin và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trực tuyến. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả thực hiện trực tiếp tại cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhưng cho phép người sử dụng thanh toán trực tuyến. Việc trả kết quả cũng theo hình thức trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Tiện ích là vậy, nhưng đến nay, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn. Theo thống kê năm 2018, trong số 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, thì chỉ có 152 dịch vụ có phát sinh hồ sơ. Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 3.500 hồ sơ trên 33.680 hồ sơ, bao gồm cả trực tiếp, trực tuyến và bưu chính công ích, đạt tỷ lệ 10,39% dịch vụ có phát sinh hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 900 trên 1.826 hồ sơ, cả trực tuyến và trực tiếp, đạt tỷ lệ 49,3% dịch vụ phát sinh hồ sơ. Lý do nào dẫn đến tình trạng trên? Câu trả lời một phần do người dân và nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, còn tâm lý e ngại, lo lắng việc thất lạc hồ sơ. Trình độ tiếp cận công nghệ thông tin ở khu vực nông thôn miền núi còn hạn chế. Ông Hứa Văn Tiến ở xóm Tổng Cùm, xã Quy Kỳ, Định Hóa làm thủ tục tách thửa đất cho con nhưng phải mất vài lần đến bộ phận một cửa của huyện mới hoàn tất. Nguyên nhân là ông không nắm được quy trình thủ tục làm hồ sơ như thế nào và tra cứu ở đâu. Ông Tiến bảo, tôi hoàn toàn không biết có dịch vụ công trực tuyến, mà nếu có thông tin thì cũng không biết sử dụng máy tính đăng ký bằng cách nào. Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Định Hóa cũng thừa nhận thực tế. Dù đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở một số lĩnh vực, nhưng trên địa bàn hầu như chưa phát sinh hồ sơ. Trình độ về công nghệ thông tin còn hạn chế là một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên, ngay cả doanh nghiệp hoặc cá nhân đã biết thì cũng có tâm lý muốn trực tiếp đến cơ quan hành chính để làm thủ tục cho yên tâm. Điều này không chỉ tốn thời gian, công sức của người đến giao dịch, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian của cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả. Một lý do nữa cần nói đến là hạ tầng công nghệ thông tin chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Khảo sát tại một số huyện như Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, chúng tôi nhận thấy còn nhiều xã chưa bố trí được nhà làm việc riêng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hệ thống máy tính đã cũ, chỉ đáp ứng việc nhập văn bản và thực hiện một số kỹ thuật đơn giản. Ở khu vực thành phố, thị xã, điều kiện trang thiết bị có tốt hơn nhưng không phải đã hết vướng mắc. Anh Vũ Ngọc Quân, cán bộ tư pháp xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên cho biết, dù bộ phận chuyên môn cấp xã đã được cung cấp các phần mềm chuyên dụng khi làm việc, nhưng khó là một số không hoàn toàn đồng bộ với nhau, chưa kết nối với phần mềm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, thì dữ liệu thông tin liên quan đến thủ tục được cung cấp ở mức độ 3 và 4 trên website của một số sở ngành địa phương, đơn vị còn thiếu, cập nhật chưa đầy đủ, khó tra cứu, khó sử dụng. Điều này là rào cản đối với người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ công trực tuyến là xu hướng tất yếu và mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, để mọi việc trôi chảy thì cần phải có thời gian, lộ trình và sự quan tâm hơn nữa. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giới thiệu cần được đẩy mạnh để người dân và doanh nghiệp biết, tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến. Ông Lê Hữu Nhân, trưởng phòng công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng, một giải pháp quan trọng là đẩy mạnh xã hội hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng, từng bước hoàn thiện hệ thống xử lý trên phần mềm để người dân doanh nghiệp dễ dàng giao dịch trực tuyến tại nhà. Về lâu dài, các cấp ngành cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành như đất đai, quy hoạch, nhà ở để nâng cao hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại địa điểm trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa lưới điện từ 6 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 6 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2019. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, Phòng Kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Để đánh dấu chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình Sinh nhật rộn ràng, lập ngàn quà tặng. Theo đó, trong thời gian thực hiện khuyến mại, tất cả khách hàng cá nhân đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu tại Agribank và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank thành phố để thực hiện một số dịch vụ như chuyển tiền đi trong nước, thanh toán hóa đơn, mobile banking, internet banking, dịch vụ thẻ sẽ được tặng tiền vào tài khoản hoặc tham gia hai đợt quay số may mắn và có cơ hội sở hữu những sản phẩm có giá trị gồm xe máy Piaggio Fly, TV Sony 4K 43 inch, đồng hồ Apple Watch. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 1 tỷ đồng. Hãy đến Agribank thành phố ngay hôm nay để có cơ hội mang may mắn về cho mình. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!